trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Chúng tôi rất vui mừng buổi tối hôm nay được hiện diện tại đây. Trước đây 2 tuần tôi bị xỉu bất tỉnh và sau đó đưa vào bệnh viện nằm 3 ngày ở đó để bác sĩ theo dõi lý do gì mà bị bất tỉnh, bị xỉu. Nhưng mà không phải chỉ cái lần đó, trước đó 1 tuần ở tại California tôi cũng đi nhóm đứng lên hát thì trong khi đó nó cũng bị choáng váng, sau đó bị xỉu và gọi xe cứu thương đến. Nhưng mà sau đó tôi tỉnh lại cho nên tôi không đi vô nhà thương, mà lần này thì nhà tôi bắt buộc tôi phải đi. Tôi đã nằm 3 ngày, cuối cùng cảm ơn Chúa, bác sĩ sau khi tìm mọi thứ, nào là chụp hình đầu, chụp hình phổi, rồi siêu âm tim, rồi siêu âm những con mẫu lên, chụp hình để dưới đủ thứ hết, cuối cùng là kết luận rằng họ không biết được cái lý do gì mà bị tất cả tim phổi tốt, các mạch máu cũng đều tốt, không có gì nghẹt hết, nhưng mà cho biết rằng vì cớ bị tụ cát huyết cho nên bị siêu mà thôi. Và từ bệnh viện về chúng tôi gọi điện thoại đến ông sư quán nghiệm ở đây, ông sư Vinh, để xin cho ông biết rằng tôi không thể đến được vì sức khỏe rất là yếu, nhưng mà ông cứ cầu nguyện, hội thánh cầu nguyện là do đó Đức Chúa Trời đã chữa lành cho nên tôi có thể đến đây. Tôi cũng bảo anh chị trước khi tôi đi vào lời của Chúa trong Kinh Thánh, tôi xin làm chứng lại một ít về công việc truyền giáo tại miền Nam Việt Nam. Miền Bắc ông sư Vinh đã nói rồi, tôi chỉ nói sơ lược ngắn gọn thôi. Trước năm 1945, trước năm 1975 thì miền Nam đã có 2 hạt thượng. Lúc đó ông thánh đi làm Việt Nam gồm có 5 hạt, mà trong đó có 2 hạt thượng rồi. Và sau này thêm là Bắc Trung Hạ, Nam Trung Hạ, rồi miền Đông và dưới miền Tây thì có 2 hạt nữa. Sức tín đồ dưới miền thượng chỉ 20.000 người mà thôi. Và lúc đó công việc truyền giáo đầy đủ tiện nghi, không thiếu gì hết. Có các giáo sĩ yểm trợ một cách hết sức là mạnh mẽ. Nhưng mà sau biến cố 30 tháng 4 năm 75, tất cả các nhà thờ ở trên miền thượng hầu như đóng cửa hết. Và hình như 99% mục sư truyền đạo và các nhà truyền giáo đều bị tù. Tôi cảm ơn Chúa vì được phong chức mục sư 30 tháng 4 năm 75 cho phải ở tù 6 năm. Nếu như chỉ chưa phong chức thì chắc ở tù 3 năm thôi. Chỉ phong chức cao vài tháng thì thêm được 3 năm tù. Ở trong tù tôi hết sức là buồn. Nhưng các mục sư tuyên quý thì đi xe bếp mang galon thì ở tù phải, còn mình cũng không hưởng gì của chế độ cũ hết, nhưng mà bị tù, mà các khi cũng bị tù lâu hơn những ông khác nữa. Tôi nhớ ông tuyên quý là ông Nguyễn Văn Nam không bị ngày nào cả. Nhưng cảm ơn Chúa, khi chúng tôi ở trong tù trước khi ra về thì ban giám thị kêu tôi đến mà nói rằng chúng tôi không cần ông viết cam kết cả, tất cả mọi người ra khỏi tù được viết cam kết, còn ông thì không cần, vì cớ bây giờ tin lành ở miền Tây Nguyên không còn món nào cả, và nếu mấy ông mà về tiếp tục gây dựng trở lại thì chúng tôi chỉ đối xử bằng cách này chứ không cần bắt họ tù. Quý vị hiểu bằng cách này là cái gì không? Nếu mà Chúa cho cơ phục hưng ở trên miền trường một cách hết sức là lạc, từ 10.000 tín đồ ở trong tỉnh, và sau đó trong tỉnh là người thường bị bắt bớ, có một số người bỏ Chúa, có một số người không đi nhà thờ, rằng là Chúa phát triển lên cho đến khi tôi rời Việt Nam để đi Mỹ là 100.000 người trở lại Trung Quốc. Và cho đến bây giờ tức là 100 năm Việt Nam. Và các tỉnh như ở Rê Cô cũng có từ 100.000 người trở lại Trung Quốc. Và ở Đà Lạt thì 100.000. Và ở các cái vùng ở dưới này, Bình Lâm, Phước Lâm có rất nhiều người tin Chúa. Và có một hội thánh lớn nhất là hội thánh Mega Church, chỗ bà mục sư mở một hội thánh, chỗ bà mục sư Sung bây giờ bà về với Chúa rồi. Hội thánh ở đó thì 20.000 trong một hội thánh. Thật là một công việc lớn lao mà Chúa ban cho. Bây giờ tôi nói có những cái phong tục mà khác của Việt Nam này. Ở vùng tôi hầu Chúa Khe Sanh là một nơi mà quý vị biết rằng khi ông Tổng thống Obama lên nhận chức thì ông có nêu cái địa danh bị nêu phủ rồi Khe Sanh. Nơi đó là nước ác liệt nhất chiến tranh. Và vùng của chúng tôi hầu Chúa nó có những cái kỳ lạ là tín đồ nó rất nghèo. Và họ hồi xưa tổ phụ của họ nghèo quá đi, họ chết, họ cột cái dây bên này, cột dây dưới kia, xỏ một cái đoạn ra khiêng đi, cái đầu lắc qua lắc lại. Thì bây giờ họ khá rồi, họ vẫn cứ làm gì đó. Có một gia đình người con, người con tin Chúa mà cha mẹ chưa tin, họ thánh tắm một cái hộp đem đến, họ nói cảm ơn một sự cho cái hộp, nhưng mà phong tục của chúng tôi là không thể bỏ bộ hộp được. Nhưng mà để kính lễ cái sự quan tâm của hội thánh thì chúng tôi khiêng cái người đi trước, một dây đi trước rồi cái hộp khiêng theo sau, cho đến nghĩa địa chúng tôi sẽ bỏ vô trong đó chụp. Và ở cái nơi tôi cũng hồi chú một thời gian cũng khá dài, tới chừng 20 năm, tôi hồi Chúa giữ người thượng 26 năm. Thì cái nơi đó khi một người chết thì người ta chia của đem ra chôn. Nhưng mà nếu mà có đêm thấy chim mao nữa thì họ hợp gia hợp lại, mình chia của cho người này còn thiếu cái món gì thì họ đem chia. Rồi về còn thấy chim mao nữa thì anh ngon cố quá, mình chưa uống hết rồi mà anh cứ đồ về quốc mộ lên là bỏ xác. Khi có một đám tang người khác riêng ra bài đọc rồi ăn uống nó thầy nghĩa địa kinh khiếp lắm, con ruột bên kia nó bu qua bên này hết sức là yêu rồi. Do đó cho nên bệnh tật rất là nhiều. Nhưng mà cảm ơn Chúa, từ khi họ tin Chúa rồi tất cả những cái hủ tục nó bỏ đi, bây giờ không còn như vậy nữa. Đó là điều cảm ơn Chúa. Chúa đã giải phóng họ thoát khỏi những cái hủ tục. Và Chúa đã ban cho những người tin Chúa sau này trở nên những người giàu có hơn những người chưa tin Chúa. Lý do là những người chưa tin Chúa tới mùa gặt, họ ra họ suốt từng lúa mà bỏ bột thì họ nó cắt lúa thì nó đứt cái đầu của ông thằng lúa, cho nên mình sẽ bắt buộc. Nhưng mà những người tin Chúa bây giờ thì họ tin Chúa rồi thì trong này không bắt cái thằng gì cả, chỉ có Chúa là trên hết thôi. Còn lúa là lúa trong cái thằng cứ cắt tầm rồi đem về nhà hết một lần, cho nên một tấm ruộng của họ chỉ làm một ngày xong. Trong khi những người chưa tin Chúa thì họ phải hết có thể tới một tháng mới hết, mỗi ngày ra suốt bỏ một cuộc mang về, rồi ngày sau ra suốt một cuộc nữa, có khi bị mưa bị gió mất. Do đó cho nên họ được giàu có. Điểm thứ hai là hồi xưa họ không dám đào giếng. Đào giếng thì động qua hậu thổ, mà động qua hậu thổ thì bị chết. Nhưng bây giờ tin Chúa là không có hậu thổ, hậu thiết gì cả, chỉ có Chúa mà thôi, nên vẫn đào giếng, vẫn trồng cà phê. Cho nên đời sống kinh tế rất là tốt đẹp. Giờ này chúng ta trở lại lời Chúa trong Kinh Thánh. Tôi hôm nay tôi xin cùng quý bà anh chị em học bài học ở trong Kinh Thánh là hội thánh truyền giáo. đây là các kinh thánh mà tôi sẽ cùng quý bà học chung buổi tối hôm nay. Cái câu thứ nhất là những kẻ tán lạc bởi sự bắt bớ xảy ra vào dịp Ê-phiên, bèn đi đến xứ Phê-đi-si, đảo Chip-rơ thành và thành Antioch, di giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Tức là sau cái biến cố Ê-phiên bị ném đá chết, cơn bắt bớ rất là dữ tợn thời đó. Trừ các sứ đồ, các môn đồ sẽ chạy nơi khác lánh nạn, thì một số người Giu-đa, một số người tín đồ đến tại đảo Chip-rơ này, tại từ đảo Chip-rơ các nơi khác, rồi đến tại Antioch và thành lập hội thánh. Hội thánh đó là hội thánh tị nạn và di giảng tin lành cho người Giu-đa thôi. Nếu ngày hôm nay sứ gia Luca mà còn tại ngày hôm nay, ông sẽ viết về lịch sử hội thánh tin lành Việt Nam hải ngoại như sau. Những kẻ tản lạc bởi biến cố 30 tháng 4 năm 75, cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Những người đó tản lạc qua Úc Châu, qua Âu Châu và hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhưng họ chỉ giảng tin lành cho người Việt Nam mà thôi. Câu đéo nhở? Có một điều là hội thánh Antioch thì có câu thứ hai, còn hội thánh tin lành Việt Nam truyền giảng qua đây thành lập hội thánh đến nay là 37, gần 37 năm, nhưng mà cũng chỉ giảng tin lành cho người Việt Nam mà thôi. Hội thánh Antioch được gọi là hội thánh truyền giáo vì có câu hai, là trước nữa chúng ta sẽ có cái bố cục đó chúng ta sẽ học. Còn hội thánh tin lành Việt Nam, tại sao chúng ta chỉ giảng tin lành cho người Việt Nam mà thôi, chỉ nói tới câu một thì chấm dứt và không giảng tin lành cho những dân tộc khác như là người Mỹ Tây Cơ, người Âu Châu, rồi người Á Rập, những người theo Hồi giáo, những người Mỹ ở tại nước Mỹ đâu, chỉ giảng tin lành cho người Việt Nam. Cho nên hội thánh tin lành Việt Nam ở tại Mỹ đây chưa xứng đáng gọi là hội thánh truyền giáo. Xin lỗi với bà anh chị em mình buồn, tôi nói thật như vậy. Lý do mình có lý do để biện minh, đa số những người đến đây không có nói tiếng Anh, cho nên không nói tiếng Anh được, cho mình không giảng tin lành. Nhưng mà qua 37 năm rồi, thế hệ thứ hai lớn lên cái đất nước này, họ nói tiếng Anh như là mình, không khác. Nhưng mà cái số đó cũng chỉ giảng tin lành cho người Việt Nam, cũng chỉ là chứng cho người Việt Nam. Bằng chứng là buổi tối hôm nay trong nhà thờ này không có một người nào ngoài người Việt Nam cả. Quý bà thấy em người suy nghĩ thế nào? Ước mong rằng hội thánh tin lành Việt Nam tại Mỹ này sẽ có thể giảng tin lành cho người Mỹ này, thế hệ của chúng tôi có thể nói rằng không có giỏi tiếng Anh, nhưng mà thế hệ sau thì sao? Vẫn cứ dậm chân ở câu thứ nhất, ở câu thứ hai, ở câu thứ 19 trong đoạn kinh thánh. Chúng ta biết rằng hội thánh Antioch được thành lập bao nhiêu năm? Chỉ chừng một năm mà thôi. Còn chúng ta đã thành lập ở đây là 37 năm. Nhưng mà thật ra thì hội thánh Antioch nó có nhiều cái điểm thuận lợi hơn, là khi Alexander đại đế chiếm cả khu vực Trung Đông thì nơi nào người Hy Lạp đến chiếm thì họ đều phổ biến cái văn hóa Hy Lạp và dạy cho các dân tộc đó tiếng Hy Lạp, đi dọn đường cho sự giảng Hy Lạp. Cho nên lúc bây giờ cả cái vùng đó đều có thể nói tiếng Hy Lạp được. Cho nên người Do Thái ở tại Jerusalem mà tán lạc ra thì họ có thể nói tiếng Do Thái, đồng thời có nói tiếng Hy Lạp. Cho nên họ giảng cái lời thì được Hy Lạp. Và những người khác, những người khác là những người Á Rập, họ cũng biết tiếng Hy Lạp. Nhưng mà mình không lấy điều đó biện minh, thì mình đã 37 năm rồi. Cái số sau này có như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại xin chiếu cho cái phần thứ nhất. Cái câu bắt là ngày tháng của môn đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúa dạy làm sẽ giảng tin lành cho mọi người. Nhưng mà tại sao một số người Do Thái đi giảng tin lành cho người Do Thái mà không, người khác không giảng? Vì cớ người Do Thái thì họ cũng kỳ thị với các dân tộc khác. Cho nên họ nói là ân sủng của Đức Chúa Trời chỉ ban ơn cho người Do Thái đặc biệt mà thôi. Nhưng Chúa Giê-xu thì khác. Ngài phán là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và Chúa cũng phán nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả Giu-đa, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Bây giờ chúng ta qua câu 2, chúng ta thấy Hội Thánh Truyền Giáo ở chỗ này đây. Qua câu 2 tức là câu 20. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Kyprơ và Siren đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Greek nữa, truyền đi lành Đức Chúa Giêsu cho họ. Xin chiếu cái phần một. Cái phần này qua khỏi rồi. Họ đến Antioch. Thì bây giờ có một vài người họ giảng tin lành cho người Hy Lạp. Người Hy Lạp đây không phải là những người Hy Lạp ở Âu Châu, nhưng Hy Lạp đây là những người nói tiếng Hy Lạp. Trong đó có người tại nước Hy Lạp đến và có người bản xứ nói tiếng Hy Lạp và giảng tin lành. Cho nên chúng ta thấy rằng cái số người giảng tin lành cho người Hy Lạp đó, có nhiều người Hy Lạp bây giờ trở lại Thiên Chúa rất rộng. Đầu tiên thì một vài người thôi đi ra làm chứng cho người Hy Lạp. Bây giờ những tín đồ khác thấy rằng mình đi làm chứng cho người Do Thái thì họ không tin Chúa, nhưng mà làm chứng cho người Hy Lạp thì tin Chúa nhiều hơn. Cho nên những người khác là họ nói rằng mình gieo giống, mình gặt mà nó không kết quả thì thôi, mình cứ bắt chước ông anh của mình, bắt chước người em của mình, bắt chước ông chú của mình, bắt chước ông bác của mình, mình đi giảng đi làm cho người Hy Lạp, làm chứng về Chúa, giảng về Chúa Giêsu cho người Hy Lạp. Và người Hy Lạp tin Chúa rất là đông. Và lý do đó thì họ thành lập được một hội thánh Megachurch, tức là hội thánh lớn ở tại đó. Và hội thánh này, tại sao không chiếu lên đây được đó? Nó bị trở ngại gì đó? Ở đây tức là đầu tiên là họ xuất sáng kiến đạo cho người Do Thái. Cái hội thánh này là hội thánh hết sức là xuất sáng kiến đạo, cho nên họ mới đem được nhiều người Do Thái trở lại cùng Chúa. Đây là cái điểm hết sức là quan trọng, hết sức là tốt cho hội thánh thật đó, và cũng cho hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên mình không gieo thì không thể nào gặt được. Và sáng mai tôi sẽ nói mùa gặt thuộc linh, có khi mình gieo rồi thì mình không gặt. chân để nó hư hỏng hết. Cho nên vừa gieo vừa gặt, đó là cách mà đi ra một kinh. Tất đa số những người tín đồ Do Thái thì họ đi nơi nào thì họ cũng làm chứng đi làm cho mình Do Thái. Cũng như chúng ta là người Việt Nam ở đây, mình đi nơi nào mình cũng làm chứng cho người Việt Nam để đưa họ trở lại với Chúa, thì cái đó là cái điều tốt. Nhưng mà nếu chấm dứt tại nơi đó không thì cũng không phải là thánh truyền giáo. Cho nên câu thứ 19 thì họ giảng cho những người Do Thái đã có kết quả rất là tốt. Nhưng đồng thời một vài người, có lẽ họ là những bạn hữu, họ đi ra làm việc chung người Hy Lạp, có khi họ không dám giảng, nhưng người kia hỏi: anh theo cái đạo gì mới như vậy, anh cho tôi biết không? Rồi cái người đó mới làm chứng về Chúa đó. Ở trong tù thì chúng tôi có một cái lệnh cấm không cho giảng đạo ở trong tù, nhưng mà mình cũng có phép giảng đạo không bị bắt, là khi người ta hỏi mình. Có lần tôi lên làm việc với ông giám thị trường, tôi mất một giờ giảng đạo cho ông đó, họ không biết. Là khi ông hỏi tôi về đi làm thế này thì tôi nói cho ông hết về Chúa đủ thứ, tôi khuyên ông trở lại với Chúa nữa. Thì tôi nói: anh giảng đi, anh giảng đạo cho tôi sao? Cuối cùng ông thôi, ông nói thôi giờ tôi bận rồi, tôi chỉ tôi xém một chút nữa tôi mòn cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà ông bây giờ tôi bận rồi, tôi anh đi làm việc khác. Cho nên tôi nghĩ rằng trong cái số những người Hy Lạp này, những người giảng những người Hy Lạp này không phải mình họ muốn giảng đâu, nhưng mà vì người kia hỏi phải trả lời. Rồi khi hỏi trả lời rồi sẵn lòng tính luôn, mà người ta tin Chúa mừng quá, vậy phải là ô cảm ơn Chúa. Ngày nay tôi đi làm việc gặp cái ông Hy Lạp, ông hỏi tôi là chứng mình Chúa cho nên tin Chúa. Ngày hôm sau tới đó người ta làm chứng nữa, cho nên từ đó có nhiều người trở lại tin Chúa. Đây là một phần giảng rất là lớn. Rồi anh về làm chứng lại cho hội thánh, những người khác cũng đi ra và nói về Chúa, cho nên cuối cùng là đến Antioch trở thành hội thánh lớn, và nó có nhiều dân tộc khác nhau, nhưng mà đều có thể nói tiếng Hy Lạp được. Cũng như giống như ở đây mình có thể nói tiếng Anh được hết, nhưng mà cái thế hệ của chúng ta đây thì chưa giỏi lắm, nhưng mà cái thế hệ sau nó lại giỏi. Hội thánh Việt Nam nhưng mà giảng được tiếng Anh, chỉ có một lớp, một cái phòng nhỏ bên cái giảng bằng cho những người Việt Nam mới qua, còn những người cũ là tiếng Anh hết, nhưng vẫn là hội thánh tiếng Anh. Nhưng mà rất tiếc, 37 năm rồi hội thánh vẫn còn nhận những tài vụ. Ước mong rằng trong những ngày tới chúng ta có thể đưa những người Hồi giáo đến với mình. Chúng ta không thể nào qua với nước Hồi giáo làm chứng được, thì qua nước Hồi giáo làm chứng họ sẽ bắn bỏ. Nói cái theo cái danh từ quân sự lời này, bắn bỏ tức là họ sẽ bắt bỏ tù và giết chết. Nhưng mà họ ở đây, Chúa cho chúng ta làm chứng cho họ, đưa họ đi, Chúa không ai bắn mình cả, không ai bắt mình cả, nhưng mình cũng không dám nói. Và khi những người đã tin Chúa rồi, họ lại trở về làm chứng cho người của họ là tốt hơn mình. Cho nên tại nước Mỹ này đồng lúa chiến bại là một môi trường hết sức là thuận lợi để truyền giáo. Khi nói truyền giáo là nói đi về Việt Nam, đi các nơi khác, nhưng mà không ngờ rằng tại đây là một môi trường truyền giáo tốt hơn hết. Tôi có một cô bạn thời sinh viên, và trong cái thời đó chúng tôi thường liên lạc thơ từ của nhau, cho đến khi tôi cưới vợ thì không còn gửi thơ nữa. Thì một ngày kia tôi đi hội đồng, qua từ Việt Nam qua giáo qua Mỹ và đi hội đồng giáo hạt, gặp cô thì mừng quá, có tới quý vị. Nó nói: em qua bên này nhưng mà sống bên này, muốn giảng đi làm, muốn học thì Chúa mà không được. Em muốn về lại Việt Nam để làm chứng đưa người ta trở lại với Chúa. Tôi hỏi cô: vợ cô nhóm hội thánh nào? Mình nhóm hội thánh này. tại sao giống hội thánh Việt Nam, thánh Việt Nam nhiều chuyện quá, mệt quá mà. Tôi nói với cô rằng cô ở Mỹ đây mà cô đó hội người Việt Nam mệt quá mệt đi, không thể nào nhấn chung với họ, không thể nào nhấn với họ được, mà cô về Việt Nam. Việt Nam bây giờ thì mệt hơn, không phải như Việt Nam cái thời chúng ta ấy. Bây giờ họ khác gì. Cho nên nếu cô muốn nhận chứng từ Việt Nam thì trở về nhóm cái hội thánh Việt Nam trước đi, rồi mới đi Việt Nam giảng đạo sao? Thì cô ta khóc cô bảo vậy không? Và từ đó đến nay không gặp nữa. Nhưng đó là cái tình trạng chung. Mình cứ đòi đi chỗ này đi chỗ kia giảng đạo, nhưng mà chính cái vùng mình ở tại Jerusalem mình không làm. Bởi vậy không kết quả bằng. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta câu 20 cho chúng ta biết được đó. Khi hội thánh của Chúa hết lòng dán cái lòng làm chứng, cái tình yêu của Chúa thôn thúc tâm lòng, thì bây giờ mình mới tới cái giảng mức truyền giáo. Chúng ta nên phân biệt cái chữ này như vậy. Khi nói chứng đạo hay là truyền giảng, tức là giảng cho người Việt Nam. Khi nói chữ truyền giáo thì là mình giảng cho người khác dân tộc. Cái đó là mình chỉ quy ước với nhau cho dễ hiểu thôi, chứ thật ra truyền giáo với giảng đạo thì nó trong cái việc giống giống nhau. Nhưng mà để cái chứng đạo và truyền giảng, tức là giảng cho người Việt Việt Nam. Khi nói truyền giáo tức là giảng cho người người khác dân tộc của mình, tức là truyền giáo cho dễ hiểu. Cái đó là cái từ mà mình hiểu hội thánh Tin Lành Việt Nam hiểu từ xưa đến nay như vậy, chứ còn hai cái chữ thì giống giống. Cho nên đó, cái hội thánh này Antioch đặc biệt, khi họ giảng như vậy thì làm thế nào, thì tay của chúa tay Chúa ở cùng họ, những người đó, nên số người trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tay của Chúa ở cùng họ thì người ta trở lại người Hy Lạp, trở lại với Chúa rất nhiều. Tôi nhắc lại, người Hy Lạp đây là người nói tiếng Hy Lạp, có thể là người Ả Rập, lúc đó chưa có Hồi giáo, người Ả Rập, rồi người Âu Châu, người La Mã, tất cả những người khác không phải là chủng tộc Do Thái thì người ta gọi, thời đó gọi là người Hy Lạp. Cho nên Thánh Phaolô ông nói rằng, thật vậy tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Rét, từ người Hy Lạp. Người Hy Lạp nói chung là những người nói tiếng Hy Lạp trong thời đó, đầy đủ tất cả mọi dân tộc khác nhau đều như vậy. Và cái hội thánh này nó có một cái mức tiến bộ ở trong sự truyền giáo. Đầu tiên họ chỉ giảng những người ở trong thành Antioch thôi. Chúng ta biết theo lịch sử thế giới thì chúng ta biết rằng lúc bây giờ đế quốc La Mã, cái thành phố lớn nhất là Roma, lớn thứ hai là Istanbul, tức là thành phố sau này họ đặt tên là Constantinople, là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và thành phố thứ ba lớn nhất là thành phố Antioch ở tại xứ Syria. Ông thống đốc ở tại xứ Syria đó là cai quản cả một cái vùng đó, cả xứ Judê, cả xứ Samaria, cả xứ Palestine, mấy nước xung quanh đó. Mà cái dinh thống đốc là ở tại đó. Cho nên chúng ta thấy ở trong khi đọc kinh thánh là Đức S. Caesar Luther ra chiếu chỉ cái lập sổ dân trong phả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước nhất và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Syria là cái xứ mà có thành Antioch. Nhưng mà cái xứ Syria đó là cai quản cả một cái vùng, cả nước Do Thái và những dân tộc xung quanh. Rồi từ từ nó phát triển ra là cũng tại hội thánh đó, khi họ cầu nguyện, họ kiêng ăn, thì Chúa mới bảo họ để riêng ra cho hai người để đi ra chứng đạo. Và hai người đó là
Barnaba và Phaolô ở trong công việc các sứ đồ đoạn 13 từ câu 1 đến câu 3. Thưa các bạn chị em về nhà coi lại ở đây mới còn cũng được. Thì các tín đồ truyền giáo đi ra và giảng tin trong cái thế kỷ thứ nhất, thánh Phaolô cũng như Barnaba đã giảng tin lành cho cả cái vùng, cả cái đế quốc La Mã ở trong cái thế kỷ, trong những năm 30 năm mà hai tôi tớ của Chúa đã giảng tin lành cho cả cái đế quốc La Mã. Cái điểm thứ ba mà cái hội thánh này là rất đông người. Lý do hội thánh này rất đông người trở lại Thiên Chúa là họ chăm sóc rất ở trong đoạn 11 câu 23 và câu 26 chúng ta đọc hai câu này thấy họ chăm sóc rất là tốt. Câu 23: khi người đến và thấy ơn Đức Chúa Trời bèn vui mừng và khuyên mọi người cứ vững lòng theo Chúa. Câu 26: tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch trọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Tức là ông Barnaba đi tìm ông Phaolô ở tại Cạch Sơ và đem về trải một năm hai dạy dỗ, họ chăm sóc và khuyên bảo rồi dạy dỗ họ biết về Chúa. Thưa quý bạn chị em, suy nghĩ hội thánh của Chúa ngày nay đi ra làm chứng giảng đạo rất là nhiều người tin Chúa, nhưng mà cái câu không chăm sóc rất là yếu, cho nên cái số đứng vững không được bao nhiêu cả. Lý do là thiếu chăm sóc. Mặc dù có những người họ tin Chúa không hết lòng, mà chúng ta chấp nhận điều đó thì Chúa cũng là ví dụ rằng có bốn thứ đất khác, nhưng mà trong đó chỉ có một thứ đất tốt và kết quả. Nhưng mà cái tỷ lệ ít nhất là 1/4 người phải tin Chúa phải đứng vững. Nhưng mà hội thánh ngày nay chưa được 1/4 người tin Chúa đứng vững. Cho nên cuối cùng mình khai trình cho nhiều vậy, họ tin Chúa đông nhưng mà cuối cùng họ nhớ thời gian cái rồi cớ họ nghĩ là nó mất hết, còn cái số cũng không. Hội thánh đi làm Việt Nam tại Mỹ đây trong 37 năm vừa qua, nếu những người sinh ra trong gia đình tín đồ mà được giáo dục, được chăm sóc đúng mức thì bây giờ cái con số nó cũng tăng lên rất nhiều. Gia đình của chúng tôi mà đầu tiên cả hai người thôi, cưới nhau có tôi với nhà thôi, mà bây giờ tính ra là con là rể là cháu vợ là nó 30 người, có 12 đứa cháu rồi, con gái rể thêm ra nữa thì bây giờ tới 30 người đó mà đứng lên thì có thể làm thành lập hội thánh nhỏ chỉ gia đình thôi. Quý vị có thể nghĩ lại tất cả các con các cháu của mình có đứng vững trong Chúa không? Là thiếu chăm sóc lần lần cái đi mất hết. Ngay cả con có một đứa con gái tôi bây giờ là cũng đi nhà thờ Mỹ, không muốn đi nhà thờ Việt Nam, mà nói gì nói cũng không nghe. Đó là một cái đau. Mặc dù họ đứng vững trong Chúa nhưng mà không ở trong một thánh tin lành Việt Nam cũng là thiếu sót. Cho nên cái khâu chăm sóc là một khâu hết sức là quan trọng. Cho nên cái tinh thần truyền giáo là điều căn bản hơn hết để hội thánh đó có thể trở thành hội thánh truyền giáo. Bây giờ tới cái phần thứ hai là tay Chúa ở cùng những người đó nên số người tin Chúa rất nhiều. Cái thứ hai là hội thánh của Chúa, hội thánh truyền giáo là hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh. cái chữ tay Chúa, có nghĩa là quyền năng của Chúa ở cùng các con cái của mình. Nếu mình làm việc gì mà không có Chúa ở cùng là cuối cùng cũng thất bại. Ở trong cái lần gian đoạn 15 Chúa nói rằng nếu không ở trong Chúa thì tất cả mọi việc đều là không có kết quả. Ngồi ra các ngươi không làm gì được, ngồi Chúa thì mình không làm gì được cả. Tín hữu ở trong hội thánh, họ tín hữu ở trong hội thánh, họ thật lòng tin Chúa thì họ mới được đầy dạy thánh linh. Ngày nay trong hội thánh có nhiều người không thật lòng tin Chúa, đó là gieo cái đất đá sỏi, đất đó là đất bụi gai, đất đó là cái đất ở dọc đường chứ không phải là đất tốt. Cho nên chưa chắc là những người trong hội thánh đều là những người tin Giêsu hết. Cái này lộn một cái là thông báo Phúc Giêrô sau, tức là công các sứ đồ đoạn 2 câu 38. Khi thánh Phaolô, khi ông Giêrô giảng thì hội thánh họ, những thánh giả lấy làm cảm động mà hỏi Phaolô rằng chúng tôi phải làm chi để được cứu. Phaolô đáp lời rằng hãy tin với Giêsu Christ, chịu pháp báp têm rồi sẽ nhận lãnh quyền phép của Đức Thánh Linh, là những điều mà Cha đã hứa. Cho nên tất cả những người tin Giêsu thật lòng đều được Đức Thánh Linh, đều có Đức Thánh Linh. Đó là cái điểm căn bản cho chúng ta biết là ai, bất cứ người nào tin Giêsu thật lòng đều có Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh được chiếm hữu đời sống của họ nhiều hay là ít là khác nhau. Và từ có Đức Thánh Linh đi đến chỗ đầy dạy Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh bày tỏ quyền năng của Chúa ra, rồi hội thánh hết lòng kiên ngăn cầu nguyện thờ phượng Đức Thánh Linh. Họ có lòng sốt sắng lo công việc của Chúa, rồi họ cầu nguyện kiên ngăn. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 1 đến câu 3 là hội thánh kiên ngăn, cho nên thấy được, biết được cái khải tượng của Chúa, và họ sẵn sàng sai hai người đi ra đi giảng tin lành khắp mọi nơi và biến cái thành Antioch này, hội thánh Antioch, thành cái trung tâm truyền giáo lúc bây giờ. Thưa quý bạn chị em, cái điều thứ ba này hết sức là quan trọng. Điều thứ ba này là phải hội thánh thực hành lời dạy của Chúa. Có người ngày hôm nay suy nghĩ rằng cái người đại dạy Thánh Linh là người mặc cái đỏ, mặc cái đỏ lên, chứ còn bình thường nó đại dạy Thánh Linh rồi phải nói tiếng lạ, phải làm cái này cái kia mới đại dạy Thánh Linh. Ở trong Kinh Thánh ở đây không bao giờ nói được cái chỗ đó cả. Kinh Thánh không bao giờ nói rằng phải cái này cái kia, phải làm phép lạ. Phép lạ là chính Chúa làm, và Ngài không bao giờ làm để khoe khoang. Không phải mình làm phép lạ để khoe khoang cho người khác, nhưng vì nhu cầu cấp mà Chúa làm phép lạ. Chứ còn ai mà yêu cầu Chúa làm phép lạ thì Chúa không bao giờ làm. Cho nên ngày nay có nhiều người nói rằng bây giờ mình phải tìm cầu sao có phép lạ, tìm cầu có phép lạ để mình đầy dạy Thánh Linh để làm sao vậy. Kinh Thánh không bao giờ nói như vậy. Đồng ý có phép lạ, đồng ý có phép lạ, nhưng mà đó là công việc của Đức Thánh Linh. Và cái phép lạ lớn nhất là Chúa thay đổi tâm lòng của người đó từ tối tăm đến sáng láng, từ ở dưới quyền lực của ma quỷ trở thành con cái của Chúa trời. Bây giờ thực hành lời dạy của Chúa sao? ở trong Matthew đoạn 5 câu 16, Chúa nói sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta, như vậy đặng họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Matthew đoạn 28 câu 19 câu 20, Đức Giêsu phán rằng: Giêsu phán với các môn đồ: Lại kiếp, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép báp tên cho họ, và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn trên mặt thế. Chúa dạy chúng ta phải ra làm chứng, Chúa dạy chúng ta phải đặt tay cầu nguyện cho những người bệnh. Nhưng mà nếu mình không làm thì mình không thấy được quyền phép. Ngày hôm nay cái nhiều tín đồ nếu cầu nguyện không dám cầu nguyện, nếu mình cầu nguyện mà không lành bệnh hẳn mình là tín đồ dớm, đức tin yếu quá chứ không được. Mình không có dớm gì cả, Chúa bảo mình phải đức tin cầu nguyện, mình cứ cầu nguyện, còn lành bệnh nó không lành bệnh đó là quyền của Chúa. Chúa bảo mình làm chứng thì mình làm chứng, còn người ta có tin Chúa không là quyền của Chúa chứ không phải quyền của mình. Cho nên thưa quý bạn em, ngày nay cái nhiều khi nó kiếm đạo ngày nay ở Mỹ nẻ bày đúa là đâu có tin Chúa đâu, là chúng cho mất công á, phải không? Đi miếng mà đâu có được gì đâu, cuối cùng lèo quẹo có vài người ra đi. Bởi vậy thì làm sao mà có người ta tin Chúa nhiều được? Nếu mỗi người một năm mà đưa một người chết với tin Chúa thì hội thánh Chúa tăng trưởng rất là nhanh. Nhưng mà chỉ có một chỉ hội thánh chỉ một vài người ông làm chứng, trong 10 người tin Chúa ông mục sư tin chứng 10 người, ở trong hội thánh là ông mục sư quản nhiệm được 10 người, ông phụ tá 10 người, rồi ông công tác viên một người, người cầm có 30 người thôi. Nhưng hội thánh 100 người hay là 200 người, mỗi người đưa một người trở lại cùng Chúa thì hội thánh có 200. Cho nên sứ dĩ hội thánh của Chúa không thấy quyền phép của Chúa là mình không bao giờ Chúa không dám làm, mà mình không làm thì không có. Cái phần cuối cùng đây là cái phần mà Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết đây, cái phần này là gồm 5 phần mà tôi bắn đặt trở lại, và 5 phần này rất là quan trọng. Tiếng đồn thấu đến hội thánh Jerusalem, bèn sai Ba-la-ba sang thành Antioch. Khi người đến nơi thấy mọi người, khuyên mọi người phải vững lòng theo Chúa. Ba-la-ba thật là một người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người theo Chúa. Kế đó Ba-la-ba đi đến thành Kẹp-sơ để tìm Sa-lơ, và tìm được rồi bèn đưa về Antioch. Còn một năm hai người nhóm lại cùng hội thánh dạy dỗ nhiều người, ấy là tại Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là cơ rê tiên. Cái hội thánh Antioch này bây giờ có một tiếng đồ vang ra tới 300 dặm thẳng về trụ sở. Ngày hôm nay tiếng tốt thì đồn gần, mà tiếng xấu thì đồn xa. Tiếng tốt ít khi đồn xa lắm. Trong hội thánh có vấn đề gì xảy ra lục đục giữa mục sư quản nhiệm với ban chấp hành, hay là với giữa mục sư quản nhiệm với phụ tá, họ đồn cả giáo hạ, đồn ra bên ngoài thật. Nhưng mà hội thánh mà vui vẻ nhiều người trở lại cùng Chúa tốt thì tiếng đồn gần. Nhưng hội thánh Antioch này có một tiếng tốt mà đồn xa. Tại những tiếng tốt đó là gì? Thứ nhất là tại hội thánh Antioch này là có một hội thánh lớn gọi là bê cái chân, mà hội thánh quốc tế ra đời. Hội thánh Jerusalem tuy rằng có người Do Thái, có người Elidic cũng là người Do Thái mọi ban vậy, cho nên toàn là người Do Thái, chưa phải là hội thánh quốc tế. Còn cái này là điều mới lạ nhất. Cái này là điều chưa từng có ở trong lịch sử Hội Thánh. Mặc dù ông Phêrô qua giảng tại Samari rồi đến thành Giúp Bê cũng đưa được một sĩ quan người La Mã trở lại Chúa, nhưng mà đó là cá nhân thôi, chưa phải Hội Thánh. Nhưng bây giờ là Hội Thánh quốc tế, chữ quốc, xin lỗi, đánh thiếu chữ C, quốc tế à, mà quốc tế là mê các chất quốc tế chứ không phải là Hội Thánh quốc tế nhỏ nhỏ à, ra đời là tại đó. Ở công vụ sứ đồ đoạn 11 câu 1 đến câu 3 dân tiếng đồn ra. Bây giờ tiếng đồn tới Jerusalem thì mấy ông nghe đồn như vậy thì sứ đồ họp lại, bây giờ không biết nó ra sao. Bây giờ tại sao có Hội Thánh quốc tế người ngoại bang trở lại tin Chúa đông đảo quá? Bây giờ thôi, mình phải cứ một người đến để coi thế nào. Cái Hội Thánh Jerusalem mệt lắm, mấy ông rất là khổ khổ, những người ngoại thì không có tin Chúa được. Hội Thánh này mới chừng tà giáo nhập vô đó, đưa mấy ông ngoại bang vô trong này. Ngày hôm nay tín đồ đa số kêu người này tà giáo, người kia tà giáo. Hội Thánh si mê là nói Hội Thánh bắt tín tà giáo, Hội Thánh mê có tín tà giáo. Mình cứ bên cái Hội Thánh mình, thật ra không ai cài đâu. Trên nước thiên đàng không có si mê, không có bắp tít, không có mê tô đít, không có gì hết. Chỉ có Hội Thánh của Đức Giê-xu mà thôi, Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên nhớ gì nè, không có ai cài, có khi mình tà. Tà là ngày mình đúng mà mình làm thành tà đó. Rồi một trung tâm truyền giáo của thành lập từ công 3, cái này là sâu nhưng mà nó cũng là cái Hội Thánh ở đây trở thành từ công 3, từ công 1 đến công 3. Trung tâm truyền giáo thành lập ở đó cử ra một đoàn truyền giáo gồm 2 người. Đầu tiên là ông Ba-na-ba là quá nhị và ông Phao-lô. Chúng ta thấy rằng ông Phao-lô lúc bây giờ ở trong Hội Thánh, trong cái một ban một bộ tôi sẽ nói sau, là ông là người đứng chốt. Có 5 người đứng đầu là ông Ba-na-ba và đứng cuối cùng là ông Phao-lô. Thì bây giờ Đức Thánh Linh đưa 2 ông này đi. Thưa quý vị, một Hội Thánh đang vui vẻ lớn mạnh như vậy, đùng một cái nó Đức Thánh Linh cho quán nghiệp này đi và ông giáo sư này ra đi, thì Hội Thánh thấy thế nào? Quý vị, Hội Thánh quý vị rồi bây giờ đưa ông quản nhiệm vô, đưa một người ra đi thì thấy thế nào? Có lẽ ban chấp hành không chịu. Làm sao mà đi được, ông Bồ Tát đi được rồi, ông quản nhiệm nữa ở lại chứ. Không chịu. Nhưng mà vì cớ Hội Thánh đầy dễ Đức Thánh Linh cho nào theo ý của Chúa hả chịu mình. Chúng ta nhớ lại, ở trong ngày lễ muộn tuần, ông Phêrô đứng lên giảng có 3.000 người. Nó xin lỗi cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ngày nay ông Phêrô đứng lên nắm áo kéo xuống. Cái anh này trốn Chúa 3 lần nó có xứng đáng giảng trong cái lễ lớn thế à? Vừa rồi cái hội đồng liên giáo pháp cái kỷ niệm 100 năm truyền đến Việt Nam, họ mời ông Rick Warren đến giảng. Họ lên họ nói quý bao nhiêu là ông là không xứng đáng thế này thế kia đủ mọi thứ. Cuối cùng ông cũng được giảng. Mà bài giảng của ông là rất là tốt, rất là hay. Đại ơn nó không tôi chưa dám nói. Đại ơn là việc của Chúa nhưng tôi nghe rất tốt, rất hay. Hấp dẫn và khích động. Mọi người còn cái chuyện đầy ơn nó không là đó việc của Chúa. Cho nên cái một trung tâm truyền giáo được thành lập và có một ban mục vụ đầy ơn mà có thể được. Cái này hết sức quan trọng. Cái Hội Thánh mà có 2 mục sư là hư mệt rồi. Nhưng mà Hội Thánh mà giờ có 5 mục sư Hội Thánh này. Tôi Hội Thánh có hư có 4, trong ban mục vụ có 4 người. Đi tới đâu mà khen là sao? Hội Thánh có 4 người mà sao không điều hành, sao không dỗ dữ? Thiệt ra không có dỗ gì cả. Nó mệt dữ lắm chứ không phải dỗ đâu. Chẳng qua là nhịn nhục mà mới sống được qua ngày đó. Cho nên đó, mình cái đông người Mỹ á, đông người mấy cũng được, mà Việt Nam mình đông người là mình Cho nên Hội Thánh Tin Lành ở tại Việt Nam ngày nay họ mới ra một cái chiếu chỉ. Nói chiếu chỉ là nó vui. Ra một cái luật rằng mục sư phụ tá không được quyền lên làm quản nhiệm Hội Thánh đâu. Ông phải đi chỗ khác rồi mới về lại của mình. Trong khi ở đó, ông sư quản nhiệm đi nơi khác, họ mời người khác thôi. Còn ông muốn làm quản nhiệm, ông đi chỗ khác muốn vậy. Cái luật đó tôi thấy cũng quá khác hay. Nhưng mà vì cũng có một số mục sư phụ tá trở thành phụ pháp. Cho nên Tổng hội Việt Nam mới ra cái luật đó. Luật đó không đúng cái thân. Tôi xin lỗi, không đúng cái thân. Nhưng mà bị hoàn cảnh đặc biệt họ mới ra cái luật đó. Khi tôi thấy cái luật đó tôi rất đau lòng. Vì sao? Mình có hiệp một với nhau. Cái ban một bộ này hết sức là hiệp một, là việc rất là tốt. Mà đặc biệt là cái ông Ba-la-ba. Ba-la-ba là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh và Đức Tin. Cho ông đến Hội Thánh, thấy Hội Thánh bây giờ đông quá, mà mình thì không đủ sức, mình không có tài giảng gì. Cho nên băng rừng vượt xuống từ cái thành Antioch, đi bộ qua Kiệt Sơn, đi mất cũng hết nửa tháng đường bộ, để thỉnh cái ông Phao-lô là sau đó về để giúp mình lo công việc và đào tạo thêm cho ông sau này trở thành đoàn thị giả. Mà chúng ta khi chúng ta đọc cái công của các sứ đồ đầu tiên đi ra đi là ông là trưởng đoàn, đi một thời gian cái ông xuống, ông xin ông Phao-lô lên là trưởng đoàn. Chúng ta đọc công của sứ đồ thấy gì không? Đầu tiên là nói Ba-la-ba trước, Phao-lô sau, mà sau một thời gian thì thấy Phao-lô biết Ba-la-ba. Ông Ba-la-ba là người lớn tuổi, Phao-lô là người trẻ. Cho những người lớn tuổi phải có trách nhiệm nâng đỡ người trẻ tuổi. Phải tìm người trẻ tuổi đi gây dựng họ, chứ cái đình họ thấy họ có ơn hơn mình là đình. Cho nên cái điều đó, cho nên ông con về đạo Dũng thì ông nói là sư nhiệm chức ông ấy, ông cái ông phụ tá là trên đây dưới cuối. Nhưng mà quán nhiệm còn bị trên đây dưới cuối nhà. Cho phép không? Nhưng mà cái tin mình đối xử thế nào, đó là vấn đề khác. Chứ còn nếu trên đen dưới búa là lúc nào thì trên đen dưới búa hết. Nhưng mà nếu mình hết lòng hầu việc Chúa thì mình không thấy đen, không thấy búa gì cả, mà chỉ thấy là niềm vui mà thôi. Ước ao rằng Hội Thánh có những ban một vụ đầy ơn mà cái khái tượng hiệp một với nhau để hầu việc Chúa. Mà cái ông quán phụ tá ở một Hội Thánh chung hợp tác chặt chẽ với ông quản nhiệm mộ thánh đó phát triển lên thì người ta mới thấy giá trị của phụ tá đó. Nhưng Hội Thánh kia họ mới mời về làm quản nhiệm. Nếu ông đi tới chỗ nào mà làm cho Hội Thánh với hai tình cãi với ông quản nhiệm, cuối cùng Hội Thánh thất bại đi xuống dốc, thì khi họ nhìn cái lý lịch của ông thì họ không thế nào dám mời ông tới về làm quản nhiệm. Cho nên sự thành công của một sư quản nhiệm tức là thành công của phụ tá, miễn là mình hiệp một với nhau để cho Hội Thánh của Chúa phát triển cái tốt đẹp tân ơn của Chúa. Cái phần thứ tư, Hội Thánh đây là Hội Thánh biết chia cơm sẻ áo. Ở trong tôi trong cái thánh chữ là dịch họ nói rằng họ dịch cái chữ là bố thí tôi không đồng ý, cái này là cứu trợ, chứ dùng chữ bố thí là nó nặng quá không đúng. Không biết bạn mới bây giờ họ dùng lại cái chữ là cứu trợ. Nghe tin rằng có một nạn đói sắp đến thì tín đồ sẵn sàng quyên góp tiền bạc áo quần phật dụng như mình gửi để giúp cho thánh sư sống. Đây là một thánh biết chia sẻ. Và phần cuối cùng có một cái tên mới được đặt cho hội thánh này. Chúng ta biết rằng tín đồ bây giờ mang một tên mới ở trong toàn cả kinh thánh tân ước thì chỉ có tên môn đồ mà thôi, là sứ đồ, không có cái tên là cơ đốc nhân. Nhưng mà tín đồ ở đây tốt quá đi, họ sống giống như Chúa Giêsu, làm gương sáng, đi tới đâu nói về Chúa hết. Cho nên cuối cùng họ ngạo, họ nói ông những ông này là cái ông tuy thuộc về Chúa Giêsu, cho nên Christian. Tôi Từ đó trong tâm ước chỉ có ba chữ đó mà thôi, nhưng mà ba chữ đó quốc rất là quan trọng, đó là người phục vụ Chúa. Chúng ta, tôi xin đọc cái định nghĩa của cái từ cơ đốc nhân Christian của nhà cải chính Martin Luther như thế này. Ý nghĩa của chữ Christian như sau: một Christian là một cơ đốc nhân, là một người con của Chúa Thánh Linh, là kẻ thừa kế đời đời bất diệt, là người đồng hành với thiên sứ của Chúa Trời, là người quản trị thế giới, và là kẻ đồng chia sẻ bản chất thiêng liêng của Chúa Trời. Người đó là một sự huyền diệu, một kỳ quan của thế giới, một kẻ làm cho quý Satan run sợ. Người đó góp phần tô điểm hội thánh của Chúa bằng sự thánh khiết của mình, là một phần tử quý giá trong nước trời, có một trái tim nóng cháy, có một đôi mắt sẵn sàng nhỏ lệ với người khác, có một cái miệng tràn đầy cảm tạ, và có một đôi tay làm đầy những việc làm. Đó là định nghĩa về tín đồ của Chúa, là cơ đốc nhân. Thưa quý bà anh chị em, quý ông bà anh chị em là người thế nào ở trong những cái định nghĩa này? Và cuối cùng, chúng ta biết hội thánh truyền giáo là hội thánh như thế nào? Là một hội thánh sốt sắng công việc chính đạo và truyền giáo là cái hiện hội thánh. Là một hội thánh, là những hội thánh mà trong đó có tín đồ đầy dạy Đức Thánh Linh, là những người tin Chúa được tái sinh, được bày tỏ quyền năng của Chúa cho người khác, và quyền năng Đức Thánh Linh được tràn đầy tuôn ra cho những người xung quanh để hưởng được cái phước hạnh đó. Và hội thánh truyền giáo là hội thánh nhất cầu nguyện, có khải tượng là công việc truyền giáo để kết luận hội thánh truyền giáo là một hội thánh biết dâng hiến cho công việc truyền giáo, cầu nguyện cho công việc truyền giáo, và sẵn sàng ra đi để làm chứng và truyền giáo. Để kết luận, thưa quý bạn chị em, trong khi kỷ niệm 100 năm truyền đến Việt Nam, thì có một số mục sư truyền đạo con cái của Chúa có một cái khái niệm muốn thành lập 100 hội thánh ở tại Việt Nam, nhất là miền Bắc, vì có rất nhiều người ở miền Bắc chưa bao giờ nghe đến tin này, và họ đi đến Mã Lai, đến Korea, đến Đài Loan, họ làm lâu lắm. Nói một cách khác, đây là những con người nô lệ. Họ phải đóng một số tiền rất lớn để được làm nô lệ. Họ phải bỏ ra 10.000 đô, 20.000 đô, cầm giấy nhà vậy đó để được đi làm. Nhưng mà khi ra cái quốc gia họ làm, tức là họ, cái bác bỏ họ, visa họ bị ông chủ giữ, thì giam nó trong nhà không được đi đâu. Ở Mã Lai họ làm một tháng chỉ được 200 đô một thôi, không đủ sống, chứ không thể nói rằng họ có thể gửi tiền về để mà trả lại cái món nợ mà họ đã đánh. Có người đi làm ở nước ngoài, họ phải mất cả nhà cửa, vì cứ họ cầm cái nhà nó được ra đi, bây giờ làm không được, rất là đau khổ. Chính tôi đã từng đến sống với họ, muốn chung với họ để chia sẻ với họ. Và trong những hoàn cảnh khó khăn đó, có một số người trở lại thành phố và họ sẵn sàng đi về quê hương làm giả lệnh chứng minh. một số anh em chúng tôi còn để chúng ta một cái gây dựng 100 người họ về miền Bắc để có cái mở trong hội thánh. Kính thưa quý vị, chúng ta sống ở nước Mỹ này, dòng người nghèo khổ hơn hết. Mình tưởng là nghèo khổ hơn hết nước Mỹ này, nhưng mà là những người giàu có trên thế giới. Dòng nghèo thứ mấy cũng ở trong cái nhà có mấy lần. Ra ngoài đường có chiếc xe hơi đi, được có tiền bỏ trong nó nhà. Ở trong nhà thì có mấy vi tính phi tệ, đúng không? Nhưng mà bao nhiêu nơi khác hết sức là đau khổ, từ nơi của đau khổ cùng cực biết Chúa, họ tin Chúa và muốn chia sẻ tin mừng cho là chúng ta nên cầu nguyện, nên dâng hiến đi giúp đỡ cho khải tượng 100 hội thánh thì làm Việt Nam và tại miền Bắc có được ân thánh. Nguyện Chúa ban phước cho quý bạn chị.